Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn với chủ đề chính Thượng đỉnh khối NATO và bất hòa Mỹ-Nhật Hàn. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao của Anh Vũ với đề tài FIFA Club World Cup 2025. Vòng bảng không nhiều bất ngờ nhưng ghi dấu ấn đậm nét từ châu Mỹ. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My, chuyên mục được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, những diễn biến ngoạn mục ở Trung Đông vừa qua là trung tâm chú ý của các tuần báo kỳ này. Courrier International đăng hình vẽ khuôn mặt đại giáo chủ với bộ râu dài trùm xuống như ngọn lửa chạy tựa Iran. Liệu chế độ có thể sống sót hay không? Trang bìa The Economist dùng nền đen nổi bật ở giữa là hình vẽ một con chim trắng đang xòe cặp cánh, quặp lấy một vật mang hình dạng chiếc B-2 chạy tít. Làm thế nào giành được hòa bình? Trên trang nhất Gazette là ảnh ghép Tổng thống Mỹ đang vác một quả bom mặt hướng lên trời, nhận xét rốt cuộc chính Trump là người chiến thắng. Le Nouvel Obs nói về chiến tranh và hòa bình theo như Trump. Le Point quan tâm đến những mạng lưới của các giáo sĩ tại Pháp.
L'Express nói về JBU-57, quả bom nặng 13 tấn, dài 6 mét, có thể xuyên bong ke sâu 60 mét, mà cách đây vài tuần chẳng ai biết đến cái tên này. Cho đến đêm 21, dạng 22 tháng 6, khi các pháo đài bay tàng hình B-2 thả xuống 3 địa điểm nguyên tử của Iran.
Ông Donald Trump nói rằng các cơ sở làm giàu uranium của Tehran đã hoàn toàn bị phá hủy và 48 tiếng đồng hồ sau thì ông loan báo ngưng bắn giữa Israel và Iran. Theo ông, đây là minh chứng cụ thể cho chủ trương hòa bình bằng vũ lực. Nhưng liệu tiếng súng có im hẳn hay chưa? Người ta nghi ngờ Iran vẫn có thể chế tạo bom ở một nơi bí mật nào đó. Có một điều chắc chắn là những kẻ thù của Hoa Kỳ đã hiểu rằng Trump không phải lúc nào cũng là con gà nuốt chi thung, và tuy Tổng thống Mỹ từ chối chấn vào một cuộc chiến tranh kéo dài, ông vẫn có thể tung ra những chiến dịch chớp nhoáng và khủng khiếp. Một bài học cho Tập Cận Bình, cho dù Trung Quốc đáng ngại hơn Iran và đã có vũ khí nguyên tử, ông ấy đã đến, đã ra đòn và kết thúc chiến tranh. The Economist nhận thấy đó là câu chuyện mà Donald Trump muốn kể sau cuộc chiến 12 ngày. Tổng thống Mỹ gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người khi tung ra chiến dịch nháp búa lúc nửa đêm, trực tiếp can thiệp vào chiến tranh giữa Israel và Iran. Tuy trước đó tự định ra thời hạn 2 tuần, nhiều nhà bình luận hoan nghênh chọn lựa của ông Trump. Courrier International trích dẫn New York Times, đó là một quyết định đúng đắn và can đảm, xứng đáng được tôn trọng, dù có nghĩ về Tổng thống và các chính sách khác của ông như thế nào. Hết lời dẫn, tấn công vào chương trình nguyên tử Iran, Trump làm thế giới an toàn hơn, theo tờ báo, và các đối thủ, kể cả Moscow và Bắc Kinh, nay phải hiểu rằng Nhà Trắng không phải là cọp chế. CNN thì cho rằng đây là thành công lớn nhất về quân sự và quốc tế kể từ khi Donald Trump quay lại phòng bầu dục.
Bom Mỹ đã gây thiệt hại cho chương trình nguyên tử Iran đến mức nào? The Economist cho biết có nhiều đánh giá khác nhau và không thể nào biết được chính xác.
Bảy oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã bay qua Đại Tây Dương từ Missouri trong chuyến bay khứ hồi dài 37 giờ với sự trợ giúp của trên 125 phi cơ quân sự thả siêu bom xuống Natan và nhất là Fort Dole. Mấy chục hỏa tiễn hành trình cũng được bắn sang địa điểm Isfahan từ các tàu ngầm, một chiến dịch gây sững sờ cho thế giới. Nhưng ngày 25 tháng 6, nhiều tờ báo Mỹ công bố thông tin của cơ quan tình báo quân sự Defense Intelligence Agency, DIA, nói rằng các vụ oanh tạc của Mỹ và Israel chỉ làm chậm lại chương trình nguyên tử Iran nhiều tháng, chứ không phải nhiều năm. Đa số máy ly tâm không bị ảnh hưởng. Số uranium làm giàu ở mức gần như quân sự thì hầu hết đã được chuyển đi. Bom JBU-57 xuyên sâu 60 mét nhưng với bê tông cốt thép thì ít hơn. Ông David Albright, cựu thanh tra IAEA nhấn mạnh cơ sở Fort Dole dễ tổn thương hơn người ta tưởng. Theo ông, Israel biết rõ về cơ sở này chạy ngoằn ngoèo như thế nào, hệ thống thông gió và điện ở đâu. Địa điểm Fort Dole chỉ có một nơi thông gió, khi bị phá hủy sẽ không thể hoạt động được trong nhiều năm trời. Hơn nữa, ngay cả nếu bom không hủy diệt được toàn bộ, thì uy lực của các vụ nổ cũng làm thiệt hại những cỗ máy bên trong. Báo cáo bi quan của DIA cũng được chính các nhà phân tích của cơ quan này đánh giá là ít tin cậy vì chỉ dựa vào ảnh vệ tinh và thông tin nghe lén. Hôm 24 tháng 6, ông Albright lưu ý tình tiết mới là có trữ lượng uranium làm giàu ở trong đống đổ nát và khẳng định Iran có thể đã mất gần 20.000 máy ly tâm ở Natanz và Fort Dow, tạo ra một lỗ hổng lớn. Được biết, Fort Dow ban đầu là một dự án bí mật bị phương Tây phát hiện vào năm 2009.
Đối với The Economist, Donald Trump đã lao vào cuộc chơi, đã dội bom xuống Iran và lập tức áp đặt được ngưng bắn mà không có một nạn nhân Hoa Kỳ nào. Nhưng ông đã thực sự chiến thắng hay chưa? Theo tuần báo, còn rất nhiều việc phải làm trước mắt và tốt nhất là thương lượng một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Dù đang có những tranh cãi về thiệt hại thực sự ở ba địa điểm nguyên tử Iran, nhưng điều cốt yếu là những cuộc oanh tạc chỉ làm hoãn lại thời hạn Tehran có được quả bom. Chương trình này làm Iran tốn kém mấy chục tỷ đô la, nhưng thay vì răn đe lại gây ra một cuộc tấn công của nước ngoài, Iran cũng chi thêm mấy chục tỷ đô la nữa cho mạng lưới chân quân trải khắp Trung Đông. Nhưng sau vụ Hamas thảm sát người Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã phá vỡ mạng lưới bạch tuộc này, bị hạ nhục. Chế độ đang đứng trước ngã ba đường. Tehran có thể chế tạo bom, nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị cô lập và hứng chịu một đợt tấn công mới, gây bất mãn cho người dân đang gặp khó khăn và bị đàn áp, trong khi tiền thuế của họ bị lãng phí bởi một chế độ không thể bảo vệ cho dân. Quân đội Iran đang chiếm ưu thế so với giới giáo sĩ, có thể kết luận rằng cuộc cách mạng chống Israel và Mỹ không thể chiến thắng được. Cam kết hòa bình là cách tốt nhất để sống còn và giàu mạnh. Ông Trump có thể đề nghị một thỏa thuận hạt nhân có lợi cho tất cả các bên. Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ trữ lượng uranium làm giàu, chịu sự kiểm soát của các thanh tra quốc tế, đổi lại Hoa Kỳ và châu Âu dỡ bỏ trừng phạt. Tất nhiên việc này không dễ dàng, hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau. Về phía Israel, sau chiến thắng trước Iran, theo tờ báo, Israel nên lật sang một trang mới như đã làm với Ai Cập sau chiến tranh năm 1973 và bình thường hóa quan hệ với nhiều nước Ả Rập theo thỏa thuận Abraham năm 2020. Mục tiêu là đạt một thỏa thuận tương tự với Ả Rập Xê Út. Nhưng như vậy, cần phải ngưng bắn ở Gaza và nhìn nhận nguyên tắc hai nhà nước. Ông Donald Trump có thế mạnh là thống trị đảng Cộng Hòa và ép được Benjamin Netanyahu vì đã ra tay giúp đỡ nên khó thể từ chối. Tuy nhiên, nếu Trump không muốn can thiệp thì tình hình sẽ u ám hơn. Nếu chương trình nguyên tử Iran lại khởi động, Israel sẽ oanh tạc tiếp, nhưng chiến dịch lần thứ hai, thứ ba sẽ khó hơn nhiều. Iran đã rút được bài học và thế giới mất kiên nhẫn khi chiến tranh cứ được coi là giải pháp tạm thời. Nước Mỹ buộc phải hỗ trợ Israel dù không chiến đấu cùng, nhận ra rằng Trung Đông hút mất nhiều nguồn lực quân sự và sự quan tâm chính trị, trong khi Mỹ muốn tập trung vào châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn từ phía bên kia đại Tây Dương, Le Point đặt vấn đề nhát búa giáng xuống các giáo sĩ Hồi giáo có thể dạy cho chúng ta những gì. Cả châu Âu lẫn Pháp đều không có trọng lượng gì trong xung đột ở Trung Đông, mặc cho những tuyên bố trịnh trọng, kêu gọi kiềm chế. Cần nhìn thẳng vào sự thật, một phần lớn lịch sử ngày càng được viết ra mà không có châu Âu.
Trước hết, chỉ có thể chọn lựa giữa vũ lực và ngoại giao khi ta có được cả hai khả năng. Phải nhìn nhận rằng việc Israel đánh vào Hamas, Ebola rồi đến nhà bảo trợ cho hai lực lượng này là Cộng hòa Hồi giáo Iran đã làm thay đổi thế trận. Nhát búa cho các pháo đài bay B-2 Mỹ giáng xuống sau đó đã làm rúng động chế độ, khiến Tehran đã quỳ một chân xuống đất. Israel và Hoa Kỳ đã chuẩn bị, và Donald Trump, người mà mới tháng trước ở Riyadh đã nhấn mạnh đến hòa bình, có thể thay đổi ý kiến và dùng đến sức mạnh quân sự. Hồi năm 1901, phản đối chủ trương hòa bình có phần ngớ ngẩn của dân biểu cánh tả Pháp Jean Jaurès, ông Georges Clemenceau, người giữ chức vụ tương đương thủ tướng thời đó đã viết: "Tôi ghét một cuộc chiến tranh của lòng thù địch không kém gì ông Jaurès. Paris, nhưng tôi tin là nó không tùy thuộc vào việc chúng ta tuyên bố hòa bình toàn cầu cho tương lai. Hết lời chừng. Đây cũng chính là vấn đề của châu Âu, vốn được xây dựng trên lời hứa hòa bình vĩnh cửu, nhưng thực ra sẽ còn lệ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh trong một thời gian dài.
Tại Pháp, hai tác giả Emmanuel Razavi và Jean-Marie Montali trong tác phẩm Con Bạch Tuộc của Tehran đã tiết lộ 40 năm cuộc chiến bí mật nhằm gây ảnh hưởng mà Cộng hòa Hồi giáo đã tiến hành.
Ngay từ ngày 13 tháng 6, sau đợt tấn công quy mô của Israel nhắm vào các địa điểm chiến lược của Iran, trên các kênh truyền hình và trong giới ngoại giao đã có những luận điểm cho rằng tuy có những sai trái, nhưng chế độ Tehran vẫn là một bảo đảm ổn định cho Trung Đông. Nếu Iran sụp đổ, khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn. Hai nhà báo Razavi và Montali sau 2 năm điều tra khẳng định kiểu lý luận này đã được Tehran âm thầm nhồi vào trong suốt 4 thập niên qua, từ việc tài trợ các công trình nghiên cứu đáng ngờ, các hiệp hội, think tank, cho đến tùy viên văn hóa thực ra là gián điệp, các nhà báo được nịnh nọt để tuyên truyền giúp v.v. Cuộc điều tra dựa vào các tài liệu lưu trữ quý giá, những thổ lộ của các cựu cảnh sát và điệp viên cho thấy ảo tưởng của một bộ phận trí thức Pháp trước những nô lệ của thế gian kiểu mới. Nếu Iran vất vả kềm hãm phản kháng nội bộ, từ tháng Chiên tới nay đã có 800 vụ hành quyết, nhưng các mạng lưới bên ngoài vẫn vững chắc. Phía sau vỏ bọc ngoại giao, lực lượng an cốt của vệ binh cách mạng vươn vòi đến tận các tỉnh của Pháp. Cộng hòa Hồi giáo tận lực khai thác việc các nền dân chủ luôn bị sợ coi là bài Hồi giáo. Từ Tây Ban Nha đến Hoa Kỳ, không một quốc gia dân chủ nào không bị Iran lũng đoạn, khi giới tinh hoa vẫn bị mê hoặc bởi những cuộc cách mạng xa vời, bởi các chế độ toàn trị, miễn là khoác lên mình vẻ ngoài cách mạng.
Cuộc chiến Israel-Iran đã che khuất cuộc xâm lăng của Moscow. L'Express cho rằng Putin phải trả lại các trẻ em Ukraine. Vụ bắt cóc đáng ghê tởm hàng ngàn trẻ em Ukraine cần đến sự lên tiếng rộng rãi của quốc tế.
Từ đầu cuộc chiến đã có gần 20.000 trẻ em vùng Donbass bị Nga bắt cóc, nhưng con số thực sự lớn hơn nhiều. Theo một hiệp hội thì có đến 744.000 trẻ em Ukraine hiện đang sống tại Nga và đang bị nhồi sọ để chống lại tổ quốc mình. Liên quan đến Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, L'Express nói về sự hồi sinh của các họa sĩ Việt. Từ hơn 10 năm qua, giá bán tranh của những họa sĩ xuất thân từ trường mỹ thuật Đông Dương đã tăng vọt.
Phi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga ồ ạt oanh kích Ukraine, lần đầu tiên sử dụng bom tên lửa Rho-1. Các nước nhóm G7 đạt thỏa thuận miễn thuế tối thiểu toàn cầu 15% với các tập đoàn Mỹ để tránh bị Washington trả đũa. Tại thủ đô Thái Lan, hàng nghìn người biểu tình đòi thủ tướng từ chức. Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn với chủ đề chính Thượng đỉnh NATO và bất hòa Mỹ-Nhật Hàn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Mức chi 5% GDP cho quốc phòng khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Hàn rạn nứt. Làm thế nào Donald Trump nhanh chóng có được hưu chiến giữa Israel và Iran? Căng thẳng Thái Lan và Campuchia làm lộ rõ vai trò mờ nhạt của ASEAN. Và 9 năm sau ngày trưng cầu Brexit, người dân Anh nghĩ gì? Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính, một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Tư ngày 25 tháng 6, 2025, Thượng đỉnh NATO kết thúc tại La Hay, Hà Lan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc họp thành công rực rỡ khi đã có được các cam kết từ các đồng minh châu Âu tăng chi cho quốc phòng lên mức 5% của GDP. Và điều này đang gây ra những rạn nứt bất đồng trong quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn. Thùy Dương cho biết tiếp.
Tình trạng này được thể hiện rõ qua việc Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh của Mỹ tại châu Á, đã đột ngột rút khỏi hội nghị thượng đỉnh NATO mà họ được mời dự thường niên kể từ năm 2022. Những căng thẳng này diễn ra vào lúc cả hai nước đang vất vả đàm phán các thỏa thuận thương mại và quốc phòng mới với Mỹ. Nếu như Seoul đang dưới sức ép từ Washington, đòi tăng mức hoàn trả chi phí đồn trú quân đội Mỹ trên bán đảo, bất chấp thỏa thuận hoàn trả mới có thời hạn 5 năm đã được đàm phán hồi năm 2024, thì đồng minh Tokyo cảm thấy bất mãn trước những thông điệp đột ngột và không nhất quán của Mỹ. Trang Nikkei Asia vào ngày 24 tháng 6 giải thích là vào đầu tháng 5 2025, Tokyo và Washington đã đạt đồng thuận về tăng chi cho quốc phòng lên 3% GDP, một phần cơ sở cho đàm phán thương mại. Nhưng đến ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La khi trao đổi với đồng cấp Úc nói đến con số 3,5%. Nguyên nhân dẫn đến việc Tokyo hủy cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Đỉnh điểm là vào ngày 20 tháng 6, Lầu Năm Góc tuyên bố các nước đồng minh châu Á nên theo gương các đồng cấp châu Âu dành đến 5% GDP cho quốc phòng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell trả lời chất vấn Nikkei Asia giải thích rằng yêu cầu này phù hợp với tình hình thực địa. Chuyên gia Jack Burham, chương trình Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, lưu ý những bất đồng dẫn đến việc Tokyo và Seoul rút khỏi thượng đỉnh NATO trùng vào thời điểm Trung Quốc kết thúc các cuộc tập trận hải quân lớn ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Và căng thẳng này cũng có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực của Washington chống lại Bắc Kinh.
Xung đột giữa Iran và Israel sau 12 ngày giao đấu tạm ngưng, đây có lẽ là kết quả của chiến dịch dội bom ngoạn mục Midnight Hammer hay nhát búa đêm của không quân Mỹ ngày 21 tháng 6 2025 nhắm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, điều được AP quan tâm đến là như một cơn lốc xoáy kéo dài trong vòng 48 giờ, Tổng thống Trump đã đi từ trạng thái phấn khích đến phẫn nộ, rồi chiến thắng khi mà thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran của ông được thiết lập, suýt chút sụp đổ, nhưng cuối cùng đã thành hiện thực. Phan Minh cho biết tiếp.
Dẫn lời một quan chức Mỹ xin ẩn danh, hãng tin Mỹ cho biết Donald Trump gần như cùng một lúc gây áp lực với cả hai phía Israel và Iran. Ngay sau màn phô trương sức mạnh búa đêm, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thể hiện rõ quan điểm của ông là đã đến lúc chấm dứt chiến tranh và quay lại đàm phán ngoại giao với Iran. Ông nhấn mạnh rõ là Hoa Kỳ đã loại bỏ mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran và như vậy đã làm chậm lại chương trình hạt nhân Iran. Một lập luận không mấy được Thủ tướng Israel nhiệt tình đồng ý, nhưng ông cũng hiểu rằng Hoa Kỳ không muốn có thêm can thiệp quân sự. Cùng thời điểm đó, đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Trump là Steve Witkoff có cuộc trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, đề nghị ông trở lại bàn đàm phán khi lưu ý rằng Iran đã thấy quân đội Hoa Kỳ có thể làm gì và có khả năng làm được nhiều hơn thế nữa. Ông Witkoff nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ muốn hòa bình và Iran cũng nên như vậy. Cũng theo AP, việc Iran có một phản ứng kiềm chế bắn tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar mà theo ông Trump là đã được báo trước. Đáp trả đợt dội bom của Mỹ cũng nhằm gửi đi một thông điệp đến chính quyền Trump rằng nước này bị tàn phá bởi cuộc chiến 12 ngày của Israel cùng với sự suy yếu của các nhóm ủy nhiệm như Hezbollah, Hamas, Houthi, cũng như sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad không còn đủ khả năng mở rộng cuộc chiến. Động thái này của Iran được chính quyền Qatar cảm nhận như là một cơ hội làm trung gian hòa giải sau những gì họ coi là biện pháp nửa vời, giữ thể diện cho chế độ Tehran. Và điều đó không gây hại gì cho Thủ tướng Netanyahu sau 12 ngày không kích, có thể nói với người dân rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị thu hẹp. Đương nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này đã được các bên liên quan tuyên bố theo một cách khác nhau. Nhưng với vị quan chức Mỹ ẩn danh, đó chỉ là một sự im lặng đổi lấy im lặng, không có một sự diễn giải nào khác ngoài việc chấm dứt giao tranh.
Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp tục căng thẳng trong tuần vừa qua. Hai bên vẫn tiếp tục đưa ra các biện pháp trả đũa nhau sau vụ đụng độ hồi cuối tháng 5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Một trong những điểm đáng chú ý trong vụ việc này là sự im lặng của ASEAN khi chưa đưa ra bất cứ bình luận nào hay đề xuất can thiệp để giải quyết căng thẳng. Theo nhà nghiên cứu Pavan Chachavanpunpun tại Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản, trả lời nhà báo Chi Phương RFI tiếng Việt hôm 26 tháng 6, thì vụ việc này cho thấy vai trò mờ nhạt của ASEAN.
I cannot see any organization in the world, not just ASEAN, but I mean in the world, Tôi chưa từng thấy một tổ chức nào trên thế giới lại im lặng khi hai nước thành viên xảy ra xung đột. Đáng nói là các nước muốn tìm giải pháp thoát khỏi khủng hoảng, nhưng lại không đề cập đến ASEAN. Ví dụ, Campuchia muốn đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Quốc tế, chứ không phải ASEAN. Thái Lan cũng muốn tìm giải pháp, nhưng không phải qua tổ chức này. Điều này cho thấy cả hai đều không tin tưởng vào khối. Khi xảy ra một cuộc xung đột quốc tế như vậy, thì tôi cho rằng ASEAN cần phải đưa ra lập trường, can thiệp để mang lại hòa bình, ít nhất là đàm phán, làm trung gian để khủng hoảng không leo thang, nhưng ASEAN lại không làm được. Theo tôi có hai lý do. Thứ nhất, tổ chức này có cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN, nhưng không hiệu quả. Chỉ cho phép các nước thành viên có thể thảo luận, nhưng lại không có hành động cụ thể. Thứ hai là ASEAN dễ tổn thương, yếu kém do các nước thành viên không dám chỉ trích các nước khác vì sợ sẽ bị chỉ trích lại. Ví dụ như Singapore sẽ không nói đến cuộc tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia, vì nước này đôi khi cũng xảy ra xung đột với Malaysia. Thái Lan không thể chỉ trích cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện vì nước này cũng từng có đảo chính. Làm sao Singapore lại có thể chỉ trích việc kiểm duyệt truyền thông ở Việt Nam khi chính quyền nước này cũng có hành động tương tự?
Ngày 23 tháng 6 năm nay, đánh dấu 9 năm kể từ ngày Vương quốc Anh bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Trên thực tế, Anh đã trải qua giai đoạn phức tạp để hoàn tất ly hôn cả về chính trị, luật pháp xã hội và nhất là về quan hệ kinh tế với Liên hiệp châu Âu, có hiệu lực từ ngày 31 tháng Giêng 2020. Vậy 9 năm sau quyết định lịch sử chia tay Liên Âu, dư luận Anh nghĩ gì và có xu hướng muốn tái gia nhập Liên Âu hay là không? Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Vào dịp 9 năm ngày trưng cầu dân ý về Brexit ngày 23 tháng 6 năm 2016, dư luận Anh về cơ bản vẫn chia rẽ và quá nửa dân số ở Anh tỏ ra nuối tiếc tư cách thành viên Liên Âu, EU. Một thăm dò của YouGov vào giữa tháng 6 cho thấy 56% nghĩ rằng việc bỏ phiếu rời EU là sai lầm đối với Anh và chỉ có 31% người được hỏi vẫn cho rằng Brexit là một quyết định đúng đắn. Vì các khó khăn do Brexit gây ra mà gần 2/5 mong muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn với EU, chiếm 65%. Lập trường này được ủng hộ rộng rãi trong số cử tri của các đảng lớn nhất tại Anh, từ 51% đến 78% tùy theo đảng, và lên tới 60% trong cả số cử tri đã bỏ phiếu chọn Brexit. Thế nhưng thực tế là Anh sẽ không quay trở lại EU vì ba lý do. Một là thiếu ý chí chính trị, hai là thủ tục khó khăn, và ba là EU đã đi về phía trước, bỏ lại vấn đề Brexit ở quá khứ. Một bản kiến nghị để Anh trở lại EU đã thu hút được hơn 132.000 chữ ký gửi đến Quốc hội đến ngày 18 tháng 5 năm nay, buộc chính phủ phải có câu trả lời. Thế nhưng, theo thông tin từ Quốc hội Anh thì chính phủ đảng cầm quyền đã bác bỏ việc xin gia nhập trở lại EU. Các đảng khác đều né tránh chủ đề này. Các phân tích cũng nói việc xin trở lại EU không hề dễ dàng, vì nhiều quốc gia Liên Âu lo ngại Anh vào trở lại mà vẫn đòi hưởng quy chế đặc biệt, chẳng hạn như đứng ngoài khu vực đồng euro, hay không ký hiệp ước tự do đi lại Schengen như trước đây, thì thật là vô lý. Có lẽ Thủ tướng Keir Starmer đã đoán trúng tâm lý dư luận khi ông nói rằng nước Anh cần ưu tiên sức lực cho các thỏa thuận tái lập quan hệ với Liên Âu. Chứ ông nói, chừng nào tôi còn sống thì Anh sẽ không quay trở lại EU. Cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 như mọi vụ ly hôn đã xảy ra không hoàn hảo, nhưng người Anh đành chấp nhận nó để đi tiếp về tương lai, thay vì cố gắng sửa lại quá khứ. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề FIFA Club World Cup 2025. Vòng bàn không nhiều bất ngờ nhưng ghi dấu ấn đậm nét từ châu Mỹ.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình thể thao. Chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục đến với các sân cỏ ở nước Mỹ, nơi giải đấu lớn của bóng đá nam FIFA Club World Cup đang bước vào những trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Vòng bảng FIFA Club World Cup 2025 đã khép lại sau 2 tuần sôi động trên đất Mỹ, để lại một số bất ngờ và hứa hẹn những trận đại chiến hấp dẫn ở vòng knock out. Điểm nhấn lớn nhất đến từ các đại diện Nam Mỹ khi Flamengo và Boca Juniors đều gây ấn tượng mạnh. Đại diện CONCACAF và châu Á tuy thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chưa đủ sức cạnh tranh trước các ông lớn từ châu Mỹ và Nam Mỹ. Nhìn chung, vòng bảng đã phản ánh rõ xu hướng chênh lệch trình độ giữa các khu vực ngày càng được thu hẹp, đặc biệt khi các đội Nam Mỹ đang trở lại mạnh mẽ với chiến thuật hiện đại và thể lực dồi dào. Vòng knock out hứa hẹn sẽ là nơi phân định rõ ràng đẳng cấp và tham vọng.
Thank you.
Trở lại những diễn biến đáng chú ý ở vòng bảng, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định.
Bất ngờ thì không có nhiều, bởi lẽ là chúng ta cũng đã từng nhận định rằng là các đội của châu Âu cũng như là các đội của Nam Mỹ là những cái đội mạnh và họ sẽ đi sâu sau kết quả vòng bảng. Đúng là như thế, không có gì bất ngờ. Tuy nhiên những cái điều thú vị thì chúng ta có thể nói rất là nhiều ở cái vòng bảng này. Những cái trận mà gặp nhau giữa các cái đội của châu Âu cũng như là các cái đội của Nam Mỹ mà khi gặp các cái đội khác ấy, thì cũng có những cái trận hay. Ví dụ như cái trận mà Paris Saint-Germain thắng Atletico 4-0 là một cái trận đấu rất là hay. Hay là Paris Saint-Germain sau đó lại thua Botafogo 0-1. Rồi một cái trận mà chúng ta nói là Benfica mà thắng Bayern Munich 1-0. Hay là Flamengo lại có thể thắng Chelsea 3-1. Rồi cái lượt trận cuối cùng Juventus lại thất bại trước Manchester City đến 2-5. Và có một cái trận mà người ta nói là bất ngờ là bởi vì đội Auckland là một cái đội yếu nhất trong cái cúp này. Nhưng mà khi họ gặp Bayern Munich thì họ thua 10-0, gặp Benfica thua đến 6-0. Nhưng mà gặp Boca Juniors thì lại hòa 1-1. Và trên khán đài thì phải nói rằng là những cái người hâm mộ của cái đội Auckland đó, họ đã vỗ tay, cả đội đều rất là mừng trước một cái trận hòa như vậy. Mặc dù là họ rời giải nhưng mà họ có một cái trận hòa cũng là một cái trong những cái kỷ niệm của đội bóng mà chúng ta nói là yếu nhất. Về kết quả, thứ nhất là những cái đội không thua. Đó là Manchester City đó, là cái đội duy nhất mà có 3 trận thắng, có 9 điểm. Có những cái đội không thua nữa là đội Real Madrid có 2 thắng 1 hòa. Hay là Borussia Dortmund cũng 2 thắng 1 hòa. Hay Inter Milan cũng 2 thắng 1 hòa. Hay là Benfica cũng 2 thắng 1 hòa. Thì đó là 4 cái đội mà có cái số điểm là đến 7 điểm. Còn những cái đội không thua nữa mà cũng bước vào vòng trong, ví dụ như là có 1 thắng nhưng mà đến 2 trận hòa, là Palmeiras này, hay là Inter Miami này, hay là Monterrey của Mexico này, hay là Fluminense của Brazil này, và đặc biệt là đội bóng của châu Á thì là Al Hilal, và họ lọt vào vòng trong. Còn những cái đội mà thua 1 trận, ví dụ như Paris Saint-Germain hay Bayern Munich, Chelsea, Juventus hay là Botafogo, có những cái đội mà bị loại là chỉ 1 trận thua thôi, 2 trận thắng như Atletico. Họ bị loại về cái tỷ số bàn thắng bại. Họ có 4 bàn thắng mà đến 5 bàn bị lọt lưới. Cho nên là trong cái bảng đó thì Paris Saint-Germain là 6-1, tức là 6 bàn thắng, 1 bàn lọt lưới, và Botafogo là 3-2. Thì do vậy cho nên Atletico bị loại với cái số điểm là 6 điểm thì cũng là một cái trong những cái điểm thú vị mà chúng ta nói. Với khu vực của châu Á đó, thì phải nói rằng là Urawa có 3 trận thua mà đến ghi được có 2 bàn. Lọt lưới đến 9 bàn, hay là Ulsan của Hàn Quốc thì cũng ghi được 2 bàn mà để lọt lưới đến 6 bàn, hay là Allen của UAE thì ghi được có 2 bàn để lọt lưới đến 12 bàn, nhưng mà họ lại có một cái chiến thắng, ghi được 3 điểm. Tuy vậy tức là 3 đội đó đều bị loại. Cái đội duy nhất của châu Á là đội Al Hilal của Saudi Arabia đó, thì họ có 5 điểm, thì cái đội duy nhất của khu vực châu Á mà lọt vào đến cái vòng knockout. Kết quả của cái vòng bảng á, thì phải nói là có 9 đội của châu Âu, 4 đội của Nam Mỹ là đã 13 đội rồi. Bên cái khu vực châu Á AFC thì chỉ có Al Hilal lọt vào, còn bên khu vực CONCACAF thì có Monterrey của Mexico, còn chủ nhà thì chỉ còn duy nhất là đội Inter Miami vào thôi. Như vậy có nghĩa là 9 đội của châu Âu á, thì gồm có Chelsea, Manchester là của Premier League là 2 đội, Bayern Munich và Borussia Dortmund của Bundesliga, rồi Inter Milan và Juventus của Serie A, đội của Ligue 1 là đội Paris Saint-Germain, và của La Liga là Real Madrid, và một đội nữa tức là đội Benfica của Bồ Đào Nha. Yeah. Như vậy tức là châu Âu chỉ bị gọi 3 đội thôi, tức là Porto, Atletico và Sunderland. Đối đầu với châu Âu là các đội của khu vực Nam Mỹ. Thì rất tiếc rằng là khu vực Nam Mỹ thì 4 đội của Brazil đều vào cả, trong khi đó là 2 đội của Argentina thì không vào được. Như vậy là 4 đội của Brazil vào là Palmeiras nhất của bảng A, Flamengo nhất của bảng D, Fluminense nhì của bảng F và Botafogo nhì của bảng B. Vẫn như cái nhận định mà chúng ta nói không có gì bất ngờ ở vòng bảng, tức là những cái đội của châu Âu và Nam Mỹ là những đội mà vẫn giữ ưu thế ở trong cái cúp liên lục địa, mặc dù với cái thể thức là tăng cường nhiều đội hơn.
Thưa ông, vòng loại nhau trực tiếp đã bước vào những trận đấu đầu tiên, những cặp đấu nào đáng chú ý nhất ở vòng knock out này ạ?
8 trận của vòng 16 thì trong đó nó có các cái trận đối đầu của các cái đội bóng của châu Âu. Ví dụ như là cái trận đội đứng đầu của bảng C gặp bảng gì, bảng D là Benfica thì gặp Chelsea, là đối đầu của các cái đội bóng của khu vực châu Âu cả. hay là Real Madrid gặp Juventus, rồi Borussia Dortmund gặp Inter Milan, thì đó là những cái cuộc đối đầu mà của khu vực châu Âu. Còn khu vực Nam Mỹ mà gặp nhau đó thì là các đội Brazil gặp nhau là có Palmeiras gặp Botafogo, còn lại là những cái trận bài gặp nhau giữa các cái lục địa khác nhau. Ví dụ như là Paris Saint-Germain thì gặp Inter Miami, đội chủ nhà, thì đó sẽ là một trong những trận đấu mà gọi là cái người hâm mộ rất là chờ đợi. Một cái đội bóng là đang là đương kim vô địch của châu Âu gặp đội bóng của Lionel Messi, thì đó là một cái điều mà, nhưng mà nhất là đã diễn ra ở Mỹ, ở đất chủ nhà, thì đó là một cái trận đấu mà sẽ thu hút. Hay là đội Flamengo của Brazil đang là một trong những ứng cử viên rất là mạnh đấy của khu vực Nam Mỹ, sẽ gặp Bayern Munich thì cũng sẽ là một cái trận đấu hay. Rồi Monterrey của Mexico gặp Fluminense của Brazil cũng là Nam và Bắc Mỹ, đó là trận đấu hay. Đối với người hâm mộ của khu vực châu Á đó, thì có vẻ người ta cũng kỳ vọng rằng là Al Hilal có thể làm cái điều gì đó trước Manchester City, thì đó là một cái cuộc đối đầu giữa AFC với lại UEFA.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình hôm nay. Trong loạt trận đầu tiên của vòng knock out, Chelsea đã vượt qua Benfica sau trận đấu hỗn loạn kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ tại Charlotte. Chelsea đã giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 4-1 trước Benfica sau hiệp phụ trong một trận đấu kịch tính bị gián đoạn hơn 2 tiếng do cảnh báo sấm sét. Ở tứ kết, Chelsea sẽ gặp Palmeiras, câu lạc bộ Brazil vừa loại đội bóng cùng quê Botafogo 1-0. Chủ nhật này diễn ra hai trận đấu được người hâm mộ đặc biệt chú ý, đó là Paris Saint-Germain với tư cách là ứng cử viên sáng giá đối đầu với Inter Miami. Đội bóng Mỹ của Lionel Messi chính là cựu danh thủ của câu lạc bộ thành Paris, nhưng trận đấu này hứa hẹn nhiều cảm xúc vượt xa tầm một cuộc tranh vé vào tứ kết. Dù Paris Saint-Germain nhà vô địch châu Âu được đánh giá cao hơn nhiều so với đội bóng hiện đang xếp thứ 6 tại bảng miền Đông trong giải vô địch quốc gia Mỹ, nhưng yếu tố Lionel Messi khiến cuộc đối đầu này trở nên hấp dẫn và mang màu sắc đặc biệt. Còn tại Miami, câu lạc bộ Bayern Munich của Đức sẽ đối đầu với Flamengo của Brazil trong một cuộc so tài hấp dẫn giữa đại diện ưu tú châu Âu và thế lực hàng đầu Nam Mỹ Bayern với Ken Olisee và Coman trong đội hình chính được đánh giá cao hơn. Nhưng Flamengo sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Chelsea ở vòng bảng cho thấy họ là đối thủ cực kỳ nguy hiểm với linh hồn lối chơi là Jorginho đầy hồi sinh. Dù Bayern được xem là gã khổng lồ, Flamengo vẫn vào trận với quyết tâm lật đổ. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
Chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay khép lại với tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tuần tập CD nhạc Pháp đầu tiên của nhà hòa âm Ian Moller, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc Vườn Âm Nhạc. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Đừng mang câu nói vu vơ tình mong manh, rồi mong em sẽ quên đi hờn giận anh, để sau đó em nghe chết trong tim.
Madeleine hiểu thân nghĩa đen là bánh vỏ sò, còn hiểu thân nghĩa bóng là mùi hương kỷ niệm. Đây là tựa đề tuyển tập các ban nhạc cover tiếng Pháp đầu tay của nhà hòa âm Jan Müller. Thành danh từ khoảng một thập niên nay, anh chủ yếu phát hành trực tuyến các bản hòa âm của mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jan Müller cho ra mắt album trên CD.
Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néon, de vous construire des têtes, des cathédrales sur des sables mouvants.
Je suis un géant.
bao gồm 12 bản nhạc tiếng Pháp quen thuộc với lối hòa âm mới, tuyển tập chọn lọc của Jan Müller bắt nhịp cầu về quá khứ. Mùi hương nào thoảng bay rất nhẹ, lại tạo cơ hội cho người nghe tìm lại nhiều kỷ niệm đẹp theo điệu ru trong nắng hè. Madeleine không chỉ là một album đơn thuần mà còn tôn vinh các bản nhạc Pháp kinh điển. Một lời tri ân dành cho gia đình vì theo anh Jan Müller, hầu hết các bản nhạc ở đây đều gắn liền với những kỷ niệm thời thơ ấu, những giai điệu anh từng được nghe khi còn nhỏ, ở trong nhà, trên xe hơi hoặc khi đi nghỉ hè cùng với bố mẹ. Các bản hòa âm của Jan Müller vì thế dễ chạm đến trái tim của người nghe thuộc nhiều thế hệ, do các bài hát phản ánh hơn nửa thế kỷ nhạc Pháp, từ François Zardy, France Gall, Dalida, Céline Dion cho đến Michel Delpech. Sinh trưởng tại thành phố Nice, Jan Müller vào nghề ban đầu như một tay DJ, chuyên hòa nhạc vào những dịp cuối tuần tại quán cà phê lớn trên quảng trường trung tâm thị trấn Saint-Tropez. Ngay từ những năm tháng đầu, Jan Müller đã thu hút được sự chú ý của công chúng vì anh chơi nhạc Pháp với phong cách nhạc pop điện tử. Các bài hát do anh hòa âm đều là những giai điệu quen thuộc, cho nên người nghe khi bước ra sàn nhảy đều có thể hát theo. Mới vào nghề, Jan Müller đã chọn hòa âm như một thú giải trí, nhưng đến khi chia sẻ ở trên mạng, chủ yếu là trên Deezer và YouTube, nào ngờ các bản hòa âm của anh lại chạm ngưỡng 1 tỷ lượt stream trên các mạng trực tuyến. Vì thế cho nên trong năm nay, anh mới có ý tưởng phát hành CD, tập hợp các bản hòa âm chọn lọc, yêu thích nhất của mình. Jan Müller đã gây dựng tên tuổi của anh bằng cách đọc lại những nhạc phẩm kinh điển của Pháp theo lối hòa âm tân thời hiện đại. Thế giới âm thanh của anh thường là pop điện tử, những giai điệu đầy sức cuốn hút, nhịp đập sôi động mà vẫn dịu dàng. Anh hòa quyện những giai điệu nhạc pop với soul, jazz và thậm chí bossa nova trên nền nhạc lôi cuốn. Cách sử dụng nhạc khí như guitar, piano hay càn đồng đem lại cho các bản hòa âm nhiều sắc thái, khí thế ấm nồng, lúc thì cháy bỏng. Không phải ngẫu nhiên mà tập nhạc đầu tiên của Jan Müller được phát hành vào dịp đầu hè. Âm thanh Tropical House hay Reggae chính là những nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhất vào mùa hạ.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale part pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Số 12 bản hòa âm mới của tập nhạc Madeleine không phải bản nào cũng vượt trội. Có lẽ do vấn đề tác quyền nên Jan Müller không thể đụng đến bản gốc mà phải làm lại toàn bộ ca khúc bằng cách chọn những giọng ca sao cho thật gần với nguyên tác. Những bản cover của anh hòa âm theo phong cách nhạc nhảy khó mà qua mặt nổi các bản gốc của Céline Dion hay của Jean-Jacques Lafon. Ngược lại, trong vai trò của một nhà beatmaker, Jan Muller lại thành công khi hòa quyện nhiều luồng ảnh hưởng để tạo ra một nhịp đập mới cho các bài hát trên các giai điệu của Dalida như Mourir sur scène, chết trên sân khấu, hay Laissez-moi danser, khiêu vũ bên nhau. Thế giới âm nhạc của Jan Muller linh động uyển chuyển nhưng lại phảng phất lưu luyến, chứa chan hoài niệm. Nhà hòa âm đưa vào trong những bài nhạc của mình nhiều tầng lớp và hiệu ứng âm thanh, khai thác không gian hồi tưởng mơ mộng, ký ức cô đồng để tạo thành một quải muôn trùng dập dìu nhịp sống.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Anh, đừng mang câu nói vu vơ tình mong manh, rồi mong em sẽ quên đi hờn giận anh. Nghe chết trong tim, có những người ước muốn chia tay nhau trong trời mưa, dạ từ nhau trong nắng chiều. Có những người muốn chết trong cô đơn không người đưa, rời xa thế gian buồn hiu. Ngày mai nếu em mất cuộc đời đó, hãy đưa em trong hào quang. Chăm đóa hoa thay lời yêu mến, đừng đưa dứt em trong niềm đau thương. Cả cuộc đời sáng chói như ngôi sao trong màn đêm, xin đừng đưa em trong khói mờ. Đến một ngày thế giới bên kia trông chờ em, đời em sẽ như bài thơ.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Nga ồ ạt oanh kích Ukraine, lần đầu tiên sử dụng bom tên lửa Rom-1. Các nước G7 thỏa thuận miễn thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các tập đoàn Mỹ để tránh bị Washington trả đũa. Tại thủ đô Thái Lan, hàng nghìn người biểu tình đòi thủ tướng từ chức. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần điểm báo, xin lỗi, bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thuy My biên soạn, tiếp đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề bỏ ô tô cá nhân và kết nối mạng lưới công cộng, hai yếu tố chính để xanh hóa giao thông Hà Nội. Thu Hằng phỏng vấn kiến trúc sư Emmanuel Series, trưởng đại diện vùng thủ đô Paris tại Hà Nội, giám đốc cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng thủ đô Paris tại Việt Nam, nhà quy hoạch đô thị Basin Asan, trưởng dự án MOVE Hà Nội. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.